Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học thư Roma bài thứ 44 với cái tựa đề là các lời chào thăm. Và chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa ở trong Roma đoạn 16 từ câu 1 đến câu 16. Trước hết là tôi xin đọc lời của Chúa. Tôi giới thiệu cho các anh chị em Phêbê, người chị em cùng cha của chúng ta, là chấp sự của Hội Thánh tại Cenchreae, để các anh chị em tiếp nhận bà trong Chúa một cách xứng đáng với những thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà sẽ cần đến các anh chị em, vì bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính tôi nữa. Hãy chào Berisin và Aquila, là các người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus, là các người đã vì mạng sống của tôi mà sẵn sàng liều mạng sống của họ. Chẳng phải chỉ một mình tôi biết ơn họ, nhưng cả các hội thánh của các dân ngoại nữa. Cũng hãy chào hội thánh tại nhà của họ. Hãy chào Ebinet, người rất yêu dấu của tôi, người là trái đầu mùa trong xứ Achai cho Đấng Christ. Hãy chào Marie, người có nhiều công khó vì chúng ta. Hãy chào Antronica và Junia, là bà con của tôi và bạn cùng tù với tôi, là các người có danh tiếng trong các sứ đồ và họ cũng ở trong Đấng Christ trước tôi. Hãy chào Amlia, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa. Hãy chào Urban, bạn cùng làm việc của chúng tôi trong Đấng Christ, và Estachi, người rất yêu dấu của tôi. Hãy chào Abel, người được tiếp nhận trong Đấng Christ. Hãy chào những người của Aristobu. Hãy chào Herodion, là bà con của tôi. Hãy chào những người của Naxit, là những người ở trong Chúa. Hãy chào Trifener và Trifoser, là các người lao động trong Chúa. Hãy chào người rất yêu dấu Bethsider, là người đã lao động nhiều trong Chúa. Hãy chào Rufu, là người được chọn trong Chúa. Và hãy chào mẹ của người cũng là mẹ của tôi. Hãy chào Asin, Kerit, Phelegon, Hecme, Batroba, Hecma và những anh chị em cùng cha ở với họ. Hãy chào Philologer và Julie, Nere và chị của người, Olim cùng hết thảy những thánh đồ ở với họ. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh. Các hội thánh của Đấng Christ chào các anh chị em. Kính thưa hội thánh, có lẽ là phần lớn nhiều người trong chúng ta khi đọc đến đoạn 16 của sách Roma thì sẽ chỉ đọc lướt qua từ câu 1 đến câu 15, rồi có lẽ dừng lại ở câu 16 với các thắc mắc về nụ hôn thánh. Nghĩa là chúng ta sẽ không có dành nhiều thời gian cho các câu từ câu 1 cho đến câu 15, mà chúng ta chỉ đọc lướt qua mà thôi. Vì đối với chúng ta đó là những cái tên mà có vẻ rất là xa lạ với chúng ta và chúng ta không biết gì nhiều về những người được liệt kê tên ở đây. Tuy nhiên, khi chúng ta dành thời gian để suy ngẫm về các người ấy và các lời mà Phaolô nói về họ thì chúng ta sẽ rút ra được một vài bài học rất là quý giá. Thứ nhất, đó là trong hội thánh của Chúa, mọi con dân chân thật của Chúa đều sốt sắng, đồng công. Đồng công có nghĩa là cùng nhau công tác, cùng nhau làm việc ở trong cái công tác rao giảng tin lành và gây dựng hội thánh. Thứ nhì là ngay từ buổi ban đầu của hội thánh thì phụ nữ đã tích cực dự phần trong các mục vụ của hội thánh. Trong danh sách được liệt kê ở trong Roma đoạn 16 câu 1 đến câu 15 mà tôi mới vừa đọc đã có 1/3 là phụ nữ. Thứ ba, con dân Chúa yêu nhau bằng tình yêu của Chúa và sẵn sàng hy sinh mạng sống cho nhau. Thứ tư, con dân Chúa thường dùng nhà riêng của mình làm nơi nhóm hiệp của hội thánh. Dùng tài sản, phương tiện, danh tiếng, quyền thế, v.v. Chúa ban cho mình để hầu việc Chúa và tiếp trợ lẫn nhau. Thứ năm, con dân chân thật của Chúa không ngại khó, không ngại khổ vì đức tin, vì danh Chúa, vì mục vụ rao giảng tin lành. Nhiều người có tên trong danh sách mà tôi mới vừa đọc đó, cuối cuộc đời của họ đã sẵn sàng chịu chết vì danh của Chúa. Con dân chân thật của Chúa có thể bị gia đình từ bỏ, có thể bị bắt hại bởi nhà cầm quyền và những người không tin Chúa. Họ có thể bị mất mạng sống vì trung tín theo Chúa. Thứ sáu, dù Phaolô không phải là người thành lập hội thánh địa phương tại Roma, và khi viết thư cho hội thánh tại Roma, thì Phaolô chưa bao giờ đặt chân đến Roma. Nhưng ông đã quen biết với hơn 20 công dân thuộc hội thánh tại Roma và gia đình của họ, cũng như những người nhóm hiệp ở trong nhà của họ. Và thứ bảy, Phaolô đánh giá cao những người cùng ông hầu việc Chúa, không phân biệt nam hay nữ. Ông đều gọi họ là những người cùng làm việc với ông trong Chúa hoặc là cùng bị tù với ông. Để có thể tìm hiểu về những người có tên trong danh sách được liệt kê trong Roma đoạn 16 câu 1 đến câu 15, thì chúng ta phải tham khảo ngoài Thánh Kinh một số tài liệu lịch sử và những lá thư do các giám mục của các hội thánh thời bấy giờ viết ra. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong Roma đoạn 16 từ câu 1 đến câu 16. Câu 1. Tôi giới thiệu cho các anh chị em, Phê-bê, người chị em cùng cha của chúng ta là chấp sự của hội thánh tại Sen-cơ-rê. Câu 2. Để các anh chị em tiếp nhận bà trong Chúa một cách xứng đáng với những thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà sẽ cần đến các anh chị em, vì bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính tôi nữa. Tên Phê-bê ở trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là chiếu sáng hoặc là rực rỡ. Và Sen-cơ-rê là một hải cảng phồn thịnh ở phía đông của thành phố Corinto thuộc Hy Lạp, tức là tỉnh Achai của đế quốc cổ La Mã. Và Sen-cơ-rê cách thị trấn Corinto khoảng chừng 10 km. Phaolô giới thiệu Phê-bê với hội thánh tại Roma bởi vì Phê-bê sẽ là người mang lá thư ông đang viết đó đến với hội thánh ở tại Roma. Chúng ta thấy Phaolô gọi Phê-bê là người chị em cùng cha của chúng ta vì ông muốn khẳng định rằng Phê-bê là một môn đồ của Đức Chúa Giêsu Christ như ông và con dân Chúa ở tại Roma. Mà đã là môn đồ của Đấng Christ thì tất cả mọi người là anh chị em cùng một cha, tức là con của cùng một Đức Chúa Trời ở trên trời. Phaolô xác nhận Phê-bê là chấp sự của hội thánh tại Sen-cơ-rê và là người bảo trợ nhiều người, trong đó có ông. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ, bản dịch truyền thống cũng như một số bản dịch Thánh Kinh Anh ngữ thì dùng danh từ nữ chấp sự ở trong câu 1. Tuy nhiên, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp thì là danh từ chấp sự, và đó là một danh từ vừa là giống đực vừa là giống cái. Khi dùng cho đàn ông thì nó là danh từ giống đực, còn khi dùng cho đàn bà thì nó là danh từ giống cái. Vào thời của Phaolô thì ở trong tiếng Hy Lạp chưa có danh từ nữ chấp sự. Mãi đến cuối thế kỷ thứ 3 thì danh từ nữ chấp sự mới được hình thành và được sử dụng ở trong tiếng Hy Lạp, ở trong vòng các hội thánh của Chúa. Danh từ chấp sự được Phaolô dùng trong các thư của ông luôn luôn chỉ về sự hầu việc Chúa ở trong hội thánh. Phê-bê là người phụ nữ duy nhất được ghi lại trong Thánh Kinh với chức vụ chấp sự. Ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 3 câu 11 có nói đến việc những phụ nữ trong chức vụ giám mục hoặc chấp sự cũng phải trải qua sự thử nghiệm và phải có các phẩm chất tốt như những đàn ông trong hai chức vụ ấy. Danh từ người bảo trợ ở trong nguyên ngữ Hy Lạp là một danh từ dùng để chỉ một phụ nữ quan tâm đến người khác, dùng những gì thuộc về mình để ủng hộ, bảo vệ và tiếp trợ người khác. Danh từ này chỉ được dùng có một lần ở trong Thánh Kinh để nói về Phê-bê. Ở trong xã hội La Mã thời bấy giờ, một người được gọi là một người bảo trợ phải là một người giàu có về của cải, lại có tiếng tốt, có thế lực và thường cứu giúp người khác. Rất có thể Phê-bê đã dùng nhà riêng của mình tại Sen-cơ-rê làm nơi tiếp đón con dân Chúa ở những nơi khác ghé lại Corinto hoặc là ghé lại Sen-cơ-rê và dùng đó làm nơi nhóm hiệp của hội thánh tại Sen-cơ-rê. Vì Sen-cơ-rê chỉ cách Corinto khoảng 2 tiếng đi bộ, nên có thể mỗi lần Phaolô ghé lại Corinto thì ông cũng ghé lại Sen-cơ-rê. Có lẽ Phê-bê đã tiếp trợ cho Phaolô trong thời gian ông rao giảng tin lành tại xứ Achai, ngày nay là xứ Hy Lạp, bằng cách chu cấp cho Phaolô và các bạn của ông mọi nhu cầu về vật chất. Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 18 có nói đến một lần Phaolô ghé lại Sen-cơ-rê. Có lẽ Phê-bê thường xuyên tiếp trợ cho con dân Chúa khó nghèo, lẫn cả tiếp trợ cho những người nghèo mà không tin Chúa ở tại Corinto và Sancare, cũng như các vùng phụ cận. Theo một số tài liệu ngoài Thánh Kinh là các lá thư của các giám mục vào cuối thế kỷ thứ nhất và thế kỷ thứ nhì, thì Phê-bê là người được ngay cả những người không tin Chúa biết tiếng và khen ngợi về những việc lành của bà. Phaolô kêu gọi hội thánh tại Roma tiếp nhận Phê-bê một cách xứng đáng với những thánh đồ. Có nghĩa là Phaolô kêu gọi hội thánh hãy tiếp nhận bà như là tiếp nhận Đấng Christ, vì mỗi thánh đồ là một chi thể của Đấng Christ. Là con dân Chúa, chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng những gì mà chúng ta làm hoặc là chúng ta không làm cho các anh chị em cùng đức tin của chúng ta cũng chính là chúng ta làm hoặc là chúng ta không làm cho Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng ta. Nguyên bản chị em cần đọc lại Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46 để hiểu rõ hơn về cái điều mà tôi mới vừa nói. Và chính vì thế mà Đức Thánh Linh dạy rằng chúng ta phải xem người khác là tôn trọng hơn mình, như đã chép trong Philip đoạn 2 câu 3. Đức Chúa Giêsu Christ sẽ xem cách mà chúng ta cư xử với anh chị em cùng đức tin của chúng ta như là chúng ta cư xử với chính Ngài. Và Ngài là Đấng sẽ báo trả tất cả những sự gì bất công và không tôn trọng do bất cứ ai làm ra đối với con dân của Ngài, như đã chép trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 6. Chớ có ai lấn lướt hay là lợi dụng anh chị em cùng cha của mình trong việc gì, vì Chúa là Đấng báo trả tất cả những sự đó, như chúng tôi đã nói trước với các anh chị em và đã làm chứng. Trong cái chữ lấn lướt đó, bao gồm cả cái sự mà chúng ta xem thường anh chị em của chúng ta, không xem anh chị em của chúng ta là tôn trọng hơn chúng ta. Phaolô cũng kêu gọi hội thánh ở tại Roma hãy sẵn lòng giúp đỡ Phê-bê bất cứ điều gì mà bà cần. Là con dân Chúa, chúng ta phải luôn tiếp nhận và giúp đỡ các anh chị em cùng cha của chúng ta theo như cách xứng đáng với những thánh đồ của Chúa. Hay nói cách khác là chúng ta tiếp nhận họ và giúp đỡ họ như là chúng ta đang tiếp nhận Chúa và giúp đỡ Chúa. Đó cũng chính là dấu hiệu khiến cho mọi người nhận biết chúng ta là môn đồ của Đấng Christ, như chính lời của Chúa đã phán ở trong Giăng đoạn 13 câu 35. Chúng ta không biết rõ là Phê-bê đến Roma với mục đích gì. Có thể là Phê-bê làm nhiệm vụ mang thư của Phaolô viết trao lại cho hội thánh ở tại Roma và giải thích ý nghĩa của lá thư nếu hội thánh có thắc mắc. Và rồi thảo luận với hội thánh về việc tiếp trợ Phaolô trong chuyến truyền giáo xứ Tây Ban Nha. Vào thời bấy giờ thì các chấp sự thường làm công việc chuyển thư của các sứ đồ và các giám mục đến các hội thánh địa phương, giúp giải thích ý nghĩa của thư cũng như thông truyền các tin tức ở giữa các hội thánh. Cũng có thể là Phê-bê có việc riêng liên quan đến việc làm ăn của bà cần đi đến Roma, nên Phaolô nhờ bà mang thư. Dựa vào các lá thư của các giám mục thời bấy giờ nói về sự Phê-bê tích cực trong các mục vụ và thường xuyên đi nhiều nơi, mà chúng ta có thể tin rằng Phê-bê không đến Roma vì việc riêng, mà là để chuẩn bị cho chuyến truyền giáo xứ Tây Ban Nha của Phaolô. Thánh Kinh không ghi lại chuyến truyền giáo xứ Tây Ban Nha của Phaolô, nhưng cũng theo các lá thư của các giám mục thời bấy giờ, thì Phaolô có thực hiện chuyến truyền giáo tại Tây Ban Nha trước khi ông bị chính quyền La Mã bắt vào năm 67 và bị xử tử vào mùa hè của năm 68 vì đức tin của ông nơi Đấng Christ. Dù mục đích chính của Phê-bê là mang thư của Phaolô đến Roma, hay nhân dịp bà có việc riêng phải đến Roma mà bà nhận mang thư, thì Phê-bê vẫn là người đầu tiên giải thích ý nghĩa của thư Roma cho con dân Chúa tại Roma. Chúng ta hãy tưởng tượng, sau khi thư Roma được đọc cho hội thánh tại Roma, thì có lẽ hội thánh đã yêu cầu đọc lại nhiều lần và nêu lên những thắc mắc. Phê-bê là một chấp sự trong hội thánh, là người mang thư và có bổn phận giải thích ý nghĩa của lá thư. Chúng ta có thể tin rằng bà đã làm tròn nhiệm vụ bởi sự ban ơn của Đức Thánh Linh. Công vụ các sứ đồ đoạn 28 từ câu 13 đến câu 15 cho chúng ta biết, khi hội thánh tại Roma nghe tin Phaolô đã được giải giao đến Roma và đã xuống tàu tại thành Buseler để đi đường bộ về Roma, thì họ đã đi đến tận Appiu Forum, là một nơi cách Roma khoảng 70 km, và họ đến Ba Quán, là một nơi cách Roma khoảng 50 km để tiếp đón Phaolô. Và chi tiết này cho chúng ta thấy rằng hội thánh tại Roma có lẽ đã chia thành hai nhóm người đi đón Phaolô. Nhóm đi trước thì gặp Phaolô ở tại Appius Forum và nhóm đi sau thì gặp Phaolô cùng với nhóm đi trước ở tại Ba Quán. Sự tiếp đón nhiệt tình này hàm ý hội thánh tại Roma tiếp nhận sự dạy dỗ của Phaolô trong thư Roma mà Phê-bê đã mang đến cho họ khoảng 4 năm trước đó. Câu 3. Hãy chào Berisin và Aquila là các người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus. Câu 4. Là các người đã vì mạng sống của tôi mà sẵn sàng liều mạng sống của họ. Chẳng phải chỉ một mình tôi biết ơn họ, nhưng cả các hội thánh của các dân ngoại nữa. Berisin là vợ, Aquila là chồng. Tên Berisin ra từ tiếng Latin có nghĩa là thời xưa hay là cổ đại. Còn tên Aquila cũng ra từ tiếng Latin có nghĩa là chim ưng hay là đại bàng. Theo công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 2 thì Aquila quê ở xứ Bông. Xứ Bông nằm về phía đông bắc của Tiểu Á, là vùng duyên hải của Biển Đen, tức là Hắc Hải. Vào năm 49 thì hoàng đế Cơ Lốt của La Mã truyền lệnh cho tất cả những người Do Thái phải ra khỏi kinh đô Roma. Vì thế, Aquila cùng vợ là Berisin rời thành Roma và đến sinh sống ở tại thành Corinto. Vào cuối mùa thu của năm 50, khi Phaolô đến thành Corinto để giảng tin lành, thì ông ở trọ trong nhà của Aquila và Berisin. Vì Phaolô cùng làm nghề may trại như họ, có lẽ Aquila và Berisin tin nhận tin lành ở trong dịp này. Mà cũng có thể họ đã tin nhận tin lành trước đó ở tại Roma, chúng ta không biết rõ chi tiết này. Phaolô ở chung với họ hơn 18 tháng, làm cái công việc giảng tin lành và giảng dạy lời Chúa ở tại Corinto, rồi cùng với họ đi tàu qua xứ Syri. Sau đó cả ba cùng trở lại thành Epheso. Aquila và Berisin thì ở lại Epheso trong khi Phaolô đi qua Caesarea, Jerusalem rồi quay lại thành Antioch. Sau khi ở lại Antioch một thời gian thì Phaolô đi qua xứ Galati và xứ Phrygia trước khi về lại Epheso. Và mỗi ngày ông dạy lời Chúa trong trường học của Tyrannu suốt 2 năm. Trong khi Aquila và Berisin lưu lại Epheso thì có một người Do Thái tên là Apollo đến Epheso để rao giảng về Đức Chúa Giêsu Christ. Khi Berisin và Aquila nghe Apollo giảng thì họ đã đem ông về nhà với họ. Và họ giải bày cho một cách chính xác hơn về đường lối của Đức Chúa Trời như đã chép trong công vụ các sứ đồ đoạn 18. Chúng ta có thể nói Berisin và Aquila đã dạy thần học cho Apollo và thần học ở đây cần phải viết hoa, khác với thần học viết thường. Khác ở cái chỗ thần học viết hoa là môn học về Thiên Chúa của Thánh Kinh qua Thánh Kinh. Trong khi thần học viết thường là để chỉ về môn học về thế giới thần linh, kể cả các tà thần của ngoại giáo qua bất cứ tài liệu nào. Động từ giải bày được dùng trong công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 26 được dùng với ngôi thứ ba số nhiều, cho thấy cả Berisin lẫn Aquila đều làm công việc giải bày đường lối của Đức Chúa Trời cho Apollo. Động từ giải bày ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là bày ra, công bố, giải thích, làm cho hiểu một cách rõ ràng. Nói cách khác là cái sự giảng dạy. Đây cũng chính là trường hợp Thánh Kinh ghi lại sự kiện đàn bà giảng dạy lời Chúa cho đàn ông. Một số giáo hội mang danh Chúa không cho phép phụ nữ giảng dạy lời Chúa trong hội thánh vì hiểu lầm ý nghĩa của Timôthê nhất đoạn 2 câu 12. Sau khi hoàng đế Cơ Lốt qua đời vào năm 54, thì lệnh cấm dân Do Thái sinh sống tại kinh đô Roma bị hủy bỏ. Có lẽ Aquila và Berisin đã quay lại thành Roma vào cái thời điểm ấy. Khi Phaolô viết thư Roma vào cuối năm 57, thì Aquila và Berisin đã ở tại Roma. Vì thế mà Phaolô gửi lời chào thăm họ trong thư. Có lẽ cả Aquila và Berisin đều tử đạo cùng thời điểm với Phaolô và Phi-e-rơ khoảng giữa năm 68 vào cuối cơn bách hại bởi hoàng đế Nero. Phaolô gọi Aquila và Berisin là bạn cùng làm việc với ông trong Đấng Christ Jesus. Có nghĩa là họ cùng ông rao giảng tin lành cho người chưa biết Chúa và gây dựng đức tin cho những người đã biết Chúa. Qua sự kiện này chúng ta thấy một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận tin lành và hết lòng sống nếp sống mới cho Chúa. là nếp sống mà Chúa đã ban cho, thì họ sẽ nhanh chóng trở thành người sốt sắng hầu việc Chúa trong một vụ giảng tin lành và gây dựng hội thánh. Mỗi người trong chúng ta nên tự hỏi mình rằng, từ khi theo Chúa cho đến nay chúng ta đã làm những gì trong công tác rao giảng tin lành và gây dựng hội thánh. Phaolô còn cho biết Aquila và Berisin đã vì mạng sống của ông mà sẵn sàng liều mạng sống của họ. Thánh Kinh không có ghi lại vào trường hợp nào mà Aquila và Berisin đã sẵn sàng liều mạng sống của họ để cứu Phaolô. Nhưng có lẽ Aquila và Berisin đã liều mình bảo vệ Phaolô trước sự tấn công của những người Israel theo Do Thái giáo ở tại Corinto cũng như ở tại Epheso, như đã chép ở trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 18. Chẳng những cá nhân Phaolô biết ơn Aquila và Berisin về sự họ cùng ông hầu việc Chúa và sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ ông, mà ông còn khẳng định rằng các hội thánh giữa các dân ngoại cũng biết ơn họ. Đó là vì sự Aquila và Berisin trực tiếp đồng công với Phaolô trong mục vụ và vì họ tiếp trợ ông, bảo vệ ông và đã là cái sự kiện đóng góp rất nhiều cho mọi thành quả của mục vụ. Qua đó đem lại nhiều ơn phước của Chúa cho các hội thánh thời bấy giờ. Câu 5. Cũng hãy chào hội thánh tại nhà của họ. Hãy chào Ebanet, người rất yêu dấu của tôi, người là trái đầu mùa trong xứ Achai cho Đấng Christ. Roma đoạn 16 câu 5 và Corinto nhất đoạn 16 câu 19 cho chúng ta biết Aquila và Berisin dùng nhà của họ tại Roma và tại Epheso làm nơi nhóm hiệp của hội thánh. Nhưng chúng ta cũng có thể tin rằng trong hơn 18 tháng Phaolô sống chung nhà với họ tại Corinto, thì nhà của họ cũng được dùng làm một trong các nơi hội thánh nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Dùng nhà riêng làm nơi nhóm hiệp thờ phượng Chúa là tấm lòng của con dân Chúa trong giai đoạn đầu trong lịch sử của hội thánh, bắt đầu với hội thánh ở tại Jerusalem, như đã chép trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 2 câu 46. Vào đầu thế kỷ thứ 3, thì con dân Chúa bắt đầu xây dựng thêm phòng nhóm cho hội thánh tại nhà riêng của mình. Đến cuối thế kỷ thứ 4, sau khi Công giáo trở thành quốc giáo trong đế quốc La Mã, thì các đền thờ tà thần bị xung công và bị biến thành nơi nhóm hiệp của giáo hội Công giáo, và Công giáo cũng bắt đầu xây dựng các nhà thờ to lớn. Từ thế kỷ thứ 11 trở đi thì các giáo hội Công giáo cũng như chính thống giáo đã ra sức xây dựng những nhà thờ nguy nga, đồ sộ, vẫn còn cho đến ngày nay. Đến thế kỷ 15 thì các giáo hội cải chính và tin lành cũng theo gương các giáo hội Công giáo và chính thống giáo mà xây cất các nhà thờ. Ngày nay nước Mỹ là quốc gia đứng hàng đầu trong việc xây cất các nhà thờ. Hầu như khắp nơi trên nước Mỹ, con phố nào cũng có một vài cái nhà thờ. Chúng ta không có dữ kiện nào khác ở trong Thánh Kinh hoặc là trong sử liệu của Hội Thánh về Ebanet. Tên Ebanet có nghĩa là đáng khen. Phaolô gọi Ebanet là trái đầu mùa trong xứ Achai cho Đấng Christ. Hàm ý Ebanet là người đầu tiên tin nhận tin lành trong xứ Achai. Trong Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống và một số bản dịch Thánh Kinh Anh ngữ thì dùng danh từ Asi thay vì Achai. Là bởi vì trong một số các văn bản chép tay của thư Roma thì lại chép là Asi. Ở trong Corinto nhất đoạn 16 câu 15 ghi rằng nhà Sephana là trái đầu mùa của xứ Achai. Như vậy có lẽ Ebanet là một người trong gia đình của Sephana. Phaolô gọi Ebanet là người rất yêu dấu của tôi, có lẽ vì Ebanet là người đầu tiên tại Achai tin nhận tin lành qua lời giảng của Phaolô và đã sốt sắng dự phần trong mục vụ của Phaolô ở tại đó. Câu 6. Hãy chào Mary, người có nhiều công khó vì chúng ta. Tên Mary ở trong tiếng Hy Lạp là tên Miriam ở trong tiếng Hebrew, có nghĩa là sự phản nghịch. Rất tiếc là chúng ta không tìm thấy nơi nào khác ở trong Thánh Kinh nói về Mary thuộc hội thánh tại Roma. Theo lời truyền khẩu trong hội thánh, thì Mary thuộc hội thánh tại Roma là một người được giám mục Ignacio của hội thánh tại Antioch viết thư khen ngợi, là rất trung tín, đẹp lòng Đức Chúa Trời, người mang lấy Đấng Christ và khôn sáng trong mọi sự. Trong một thứ khác thì ông gọi bà là người rất có học thức, là tấm gương sáng cho những phụ nữ tin kính, và bà là người dùng nhà của mình làm chỗ nhóm hiệp của hội thánh. Phaolô gọi Mary là người có công khó vì chúng ta, có lẽ vừa nói đến sự đóng góp của bà trong việc gây dựng hội thánh tại Roma vừa nói đến những sự tiếp trợ của bà cho mục vụ của ông khi bà có cơ hội gặp ông. Câu 7. Hãy chào Andro, Nico và Junia, là bà con của tôi và bạn cùng tù với tôi, là các người có danh tiếng trong các sứ đồ, và họ cũng ở trong đấng Christ trước tôi. Andronico và Junia có lẽ là một cặp vợ chồng. Tên Andronico có nghĩa là người chiến thắng, tên Junia có nghĩa là trẻ trung. Nếu họ là vợ chồng thì một trong hai người là bà con của Phaolô. Nếu họ không phải là vợ chồng thì cả hai đều là bà con của Phaolô. Có một số nhà giải kinh cho rằng tên Julia là tên của một người nam, không phải là tên của một người nữ. Tuy nhiên, khi chúng ta tìm hiểu một cách sâu xa hơn, thì chúng ta thấy rằng trong thực tế, chưa bao giờ ở trong văn chương của Hy Lạp lại dùng cái tên Julia làm tên cho một người nam. Chúng ta không biết khi nào thì họ cùng ở tù với Phaolô. Trong cuộc đời truyền giáo của Phaolô, chắc chắn là ông đã trải qua nhiều lần bị tù, chứ không phải chỉ là mấy lần được ghi lại ở trong Thánh Kinh. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 25, Phaolô cho biết ông đã trải qua 3 lần bị chìm tàu. Nhưng 3 lần bị chìm tàu này không thấy được ghi lại trong Thánh Kinh. Lần chìm tàu trên đường Phaolô bị giải giao về Roma được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 27, không phải là một trong 3 lần chìm tàu mà Phaolô nói đến trong Cô-rinh-tô nhì. Bởi vì thư Cô-rinh-tô nhì được viết trước đó khoảng 4 năm. Vì thế có lẽ Andronico và Junia đã cùng bị tù với Phaolô trong lần nào đó khi Phaolô bị tù nhưng mà không được ghi lại ở trong Thánh Kinh. Theo ngữ pháp thì mệnh đề các người có danh tiếng trong các sứ đồ có nghĩa là Andronico và Junia là hai sứ đồ có danh tiếng trong các sứ đồ. Một số nhà giải kinh cho rằng mệnh đề ấy có nghĩa là Andronico và Junia là hai người có danh tiếng đối với các sứ đồ chứ không phải là hai sứ đồ được nổ danh ở trong vòng các sứ đồ. Giải thích như vậy là gượng ép vì giới từ trong có nghĩa là trong vòng các sứ đồ hay là trong số các sứ đồ. Hơn nữa, nếu Andronico và Julia không phải là sứ đồ nhưng là hai người có danh tiếng thì họ có danh tiếng đối với cả hội thánh chứ không riêng gì với các sứ đồ. Chúng ta cần hiểu rằng các sứ đồ được Phaolô nói đến trong câu này không phải chỉ giới hạn trong vòng 12 sứ đồ ở tại Jerusalem và chính mình Phaolô, mà là tất cả những ai đi khắp nơi giảng tin lành cho người chưa biết Chúa và thành lập hội thánh địa phương ở tại những nơi đó. Ở trong số đó thì có một số là sứ đồ giả, tức là những người không thực sự được Chúa kêu gọi vào chức vụ sứ đồ nhưng lại tự mình xưng là sứ đồ, mà Phaolô đã nói đến trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 13. Nghĩa là đối với hội thánh thời bấy giờ, ngoài 12 sứ đồ ở tại Jerusalem và ngoài bản thân của Phaolô thì có nhiều người là sứ đồ đến rao giảng tin lành trong các khu vực miền Tiểu Á cũng như là các vùng khác ở trên lãnh thổ của đế quốc La Mã thời bấy giờ. Và Phaolô đã chỉ ra một số trong số những người đó chỉ là những người giả mạo mà thôi. Trong khi biên soạn bài giảng về chức vụ sứ đồ vào tháng 7 năm 2013, cách đây hơn 5 năm, thì chúng tôi có nhắc đến trường hợp Andronico và Julia cũng là sứ đồ. Nhưng khi đó chúng tôi lại hiểu rằng Julia là tên của một người nam, và chúng tôi có đưa ra một điểm trong phần kết luận là chức vụ sứ đồ cũng như các chức vụ giám mục và trưởng lão chỉ dành riêng cho phái nam, vì là những chức vụ có thẩm quyền trong việc cai trị hội thánh. Lời kết luận ấy bị ảnh hưởng bởi quan điểm giải kinh và thần học do các giáo hội giảng dạy và không đúng với sự giải bày của Thánh Kinh. Và chúng tôi thành thật xin lỗi hội thánh và xin bỏ đi cái lời kết luận ấy. Giờ đây, qua sự suy ngẫm những câu Thánh Kinh có liên quan đến vấn đề, thì chúng tôi hiểu rằng con dân Chúa không phân biệt nam nữ đều có thể được Chúa gọi vào các chức vụ trong hội thánh. Riêng về thẩm quyền cai trị trong hội thánh địa phương, khi trong hội thánh không có giám mục hay là trưởng lão là người nam, thì nữ giám mục hay là nữ trưởng lão trong hội thánh sẽ có thẩm quyền cai trị. Như là xưa kia, nữ tiên tri Deborah cai trị dân Israel trong thời các quan xét, như đã chép trong các quan xét đoạn 4. Các giáo hội thường dùng Timothy nhất đoạn 2 từ câu 11 đến câu 12 để bác bỏ việc phụ nữ có thẩm quyền cai trị trong hội thánh. Nhưng khi hai câu ấy được đặt trong văn mạch và ngữ pháp từ Timothy nhất đoạn 2 câu 8 đến câu 15, thì chúng ta thấy rõ đó là lời dạy về quan hệ vợ chồng và nếp sống đạo trong gia đình, không liên quan gì đến các chức vụ và thẩm quyền trong hội thánh hoặc là sinh hoạt của hội thánh. Và xin quý ông bạn chị em cùng đọc và nghe lại bài giảng chú giải Timothy nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 15 đã được đăng trên tìm hiểu thánh kinh.net. Và như vậy, qua cái sự dịch đúng, giải thích đúng Timothy nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 15 và những gì mà chúng ta cùng nhau suy ngẫm ngày hôm nay ở trong thư Roma đoạn 16 từ câu 1 đến câu 16 mà chúng ta hiểu rằng Thánh Kinh thật sự đã bày tỏ cho chúng ta biết con dân của Chúa ở trong hội thánh không phân biệt nam nữ đều có thể được Chúa gọi vào trong các chức vụ ở trong hội thánh. Antonico và Julia ở trong Đấng Christ trước Phaolô, có nghĩa là họ tin nhận tin lành trước Phaolô. Rất có thể họ tin nhận tin lành từ trước khi Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá và là hai trong số khoảng 120 môn đồ của Chúa. Có một số ghi chép trong hội thánh thì cho rằng Antonico chính là một trong 70 môn đồ được Chúa sai đi. Cũng có thể họ là hai trong số khoảng 3.000 người tin Chúa trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm và hội thánh được thành lập, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2, câu 41. Câu 8. Hãy chào Amlia, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa. Tên Amlia có nghĩa là rộng lớn. Chúng ta không biết gì nhiều về Amlia ngoài việc có lẽ ông là người tin Chúa qua lời giảng của Phaolô và được Phaolô yêu quý vì có nếp sống tin kính trong Chúa. Câu 9. Hãy chào Urban, bạn cùng làm việc của chúng tôi trong Đấng Christ, và Estachi, người rất yêu dấu của tôi. Tên Urban có nghĩa là thuộc về thành phố, và chúng ta cũng không biết gì nhiều về ông ngoài việc Phaolô xác nhận ông là bạn cùng hầu việc Chúa với Phaolô và những người cùng hầu việc Chúa với Phaolô. Tên Estachi có nghĩa là ngọn bông lúa. Theo các ghi chép trong hội thánh thì ông là một trong 70 môn đồ được Đức Chúa Giêsu Christ sai đi giảng tin lành, như đã chép trong Luca đoạn 10 câu 1, và là giám mục của hội thánh tại Byzantium ở trong suốt 16 năm. Câu 10. Hãy chào Abel, người được tiếp nhận trong Đấng Christ. Hãy chào những người của Aristobu. Tên Abel có nghĩa là được kêu gọi. Chúng ta không biết gì hơn về Abel. Người được tiếp nhận trong Đấng Christ hàm ý người tin nhận Đấng Christ và đã trải qua thử thách mà vẫn giữ vững đức tin. Tên Aristobu có nghĩa là người cố vấn giỏi nhất. Aristobu là cháu nội của Herod Đại Đế. Herod Đại Đế là cái người ra lệnh giết chết các trẻ em khi được tin Đức Chúa Giêsu đã được sinh ra. Những người của Aristobu là cái cách nói để chỉ về những người nô lệ của Aristobu. Câu 11. Hãy chào Herodion, là bà con của tôi. Hãy chào những người của Narcissus, là những người ở trong Chúa. Tên Herodion có nghĩa là anh hùng. Theo các ghi chép trong hội thánh thì ông là giám mục của hội thánh tại Tạc Sơ, là quê của Phaolô. Tên Narcissus có nghĩa là ngu dốt. Và cách nói những người của Narcissus là cách nói để chỉ về những người nô lệ của Narcissus. Còn cách nói những người ở trong Chúa là để chỉ về những người có sự cứu rỗi và sống theo lời của Chúa. Câu 12. Hãy chào Tryphener và Tryphoser, là các người lao động trong Chúa. Hãy chào người rất yêu dấu Bethsider, là người đã lao động nhiều trong Chúa. Tryphener có nghĩa là sự sang trọng hoặc là sự thanh nhã, còn Tryphoser có nghĩa là có tính cách sang trọng hoặc là có tính cách thanh nhã. Tryphener và Tryphoser có lẽ là hai chị em sinh đôi, người Roma, thuộc một gia đình giàu có và có danh tiếng ở thành Iconi thuộc xứ Lycaonia. Bethsider có nghĩa là người nữ xứ Pharisee, tức là xứ Iran ngày nay. Và như tên gọi hàm ý, bà là người Pharisee. Có lẽ vốn là một người nô lệ, không có tên riêng. Tên Bethsider là tên thông dụng của những nữ nô lệ người Pharisee vào thời bấy giờ. Cùng với Trifener và Trifoser, sự vất vả hầu việc Chúa của Bethsaider đã được Phaolô ghi nhận, đánh giá cao và khen ngợi. Chúng ta hiểu rằng đằng sau cái sự ghi nhận, đánh giá và khen ngợi đó chính là Đức Thánh Linh. Dù chúng ta không biết chi tiết về sự hầu việc Chúa của ba người phụ nữ này, nhưng chắc chắn kết quả sự lao động cực nhọc trong Chúa của họ đã góp phần xây dựng lớn cho hội thánh ở tại Roma. Một chi tiết đáng chú ý ở đây là trong khi Trifener và Trifoser thuộc về một gia đình người Roma giàu có và có danh tiếng, thì Bethsaider xuất thân từ nô lệ và là người Pharisee. Nhưng họ đã cùng nhau tích cực hầu việc Chúa trong hội thánh ở tại Roma. Một bên không kiêu ngạo, không xem thường người khác, còn một bên thì không tự ti mặc cảm, bởi vì họ thật sự hiểu rằng, như đã chép trong Galati đoạn 3 câu 27 đến câu 28, vì bất cứ ai trong các anh chị em chịu báp têm vào trong Đấng Christ thì mặc lấy Đấng Christ, chẳng có người Do Thái hoặc người Hy Lạp, chẳng có người nô lệ hoặc người tự do, chẳng có đàn ông hoặc đàn bà, vì hết thảy các anh chị em là một trong Đấng Christ Giêsu. Và như đã chép trong Colosse đoạn 3 câu 11 đến câu 12. Tại đây không có người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người nô lệ hoặc người tự do, nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả. Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại. Động từ lao động được Phaolô dùng ở đây là để nói đến cái sự làm việc một cách vất vả, cực nhọc. Phaolô dùng từ ngữ lao động trong Chúa hàm ý đến việc rao giảng tin lành chưa tin Chúa và giảng dạy lời Chúa cho người đã tin Chúa, chứ không chỉ nói về cái sự tiếp trợ hay là giúp đỡ về vật chất. Tương tự như vậy, Phaolô dùng từ ngữ bạn cùng làm việc là ông hàm ý người cùng ông rao giảng tin lành và giảng dạy lời Chúa. Vì thế rất có thể ba người phụ nữ được nói đến trong câu này là trưởng lão trong hội thánh tại Roma. Chúng ta thấy Phaolô đặc biệt dùng tính từ nhiều để nói về sự lao động trong Chúa của Bethsaider. Dường như Bethsaider đã quen với cái đời sống nô lệ, nên sau khi trở thành môn đồ của Chúa, thì bà vẫn giữ thói quen làm việc vất vả trong sự hầu việc Chúa. Chẳng những làm việc vất vả cho Chúa mà bà còn làm việc nhiều. Chúng ta có thể hiểu rằng vì lòng biết ơn Chúa và tình yêu của bà dành cho Chúa mà bà đã lao động nhiều trong sự hầu việc Chúa. Bà là tấm gương sáng cho con dân Chúa trong mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta đang lao động nhiều cho Chúa, hay là cho chính chúng ta, hay là cho ai khác. Câu 13. Hãy chào Rufu là người được chọn trong Chúa. Và hãy chào mẹ của người cũng là mẹ của tôi. Tên Rufu có nghĩa là màu đỏ. Rất có thể Rufu được nói đến ở đây cũng chính là Rufu, con của Simon thành Siren, là người giúp vác thập tự giá cho Đức Chúa Giêsu Christ như đã chép trong Mác đoạn 15 câu 21. Về sau thì Rufu là giám mục của hội thánh tại thành Thiếp ở tại xứ Ai Cập. Mỗi một con dân Chúa đều là người được chọn của Thiên Chúa như đã chép trong Roma đoạn 8 câu 33. Nhưng ở đây Phaolô gọi Rufu là người được chọn trong Chúa, có lẽ để nhấn mạnh đến sự kiện các phẩm chất tốt lành của những người được chọn đã được chiếu sáng qua Rufu. Hay là nói cách khác, Rufu là tấm gương sáng về nếp sống của một người được chọn trong Chúa. Phaolô xem mẹ của Rufu như là mẹ của ông, có lẽ vì bà cư xử với Phaolô như là một trong các con của bà. Cũng có thể mẹ của Rufu là một phụ nữ hết lòng tin kính Chúa, nên Phaolô xem bà là mẹ của ông, theo ý nghĩa lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 50. Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của cha ta, đấng ở trên trời, thì người ấy là anh em cùng cha, chị em cùng cha và là mẹ của ta vậy. Là con dân Chúa, chúng ta nên cư xử với nhau như anh chị em trong gia đình, vì chúng ta có cùng chung một cha ở trên trời là Đức Chúa Trời. Đối với những người lớn tuổi thì chúng ta nên xem họ như là ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, vân vân của mình. Câu 14. Hãy chào Asin Kerit, Phaolegon, Hecme, Batroba, Hecma và những anh chị em cùng cha ở với họ. Tên Asin Kerit có nghĩa là không thể so sánh. Tên Phaolegon có nghĩa là đang cháy. Tên hạt me có nghĩa là thủy tinh. Thủy tinh ở đây là tên của một hành tinh ở trong Thái Dương Hệ của chúng ta. Tên Patroma có nghĩa là thuộc về bên gia đình của cha. Còn tên hạt ma có nghĩa là thần thủy tinh ở trong văn chương Hy Lạp. Chúng ta không biết gì hơn về các người này. Có thể họ là các trưởng lão trong hội thánh tại Roma. Những anh chị em cùng cha ở với họ, hàm ý những con dân chúa thường xuyên nhóm họp tại nhà của họ. Câu 15. Hãy chào Philo Loger và Julie, Nere và chị của người, Olim cùng hết thảy những thánh đồ ở với họ. Tên Philo Loger có nghĩa là người yêu sự lý luận. Tên Julie có nghĩa là tóc mềm. Có lẽ Julie là vợ của Philo Loger. Tên Nere có nghĩa là cục bướu hay là khối u. Tên Olim có nghĩa là thuộc về trời, ở trên trời. Chúng ta không biết gì hơn về các người này. Có lẽ họ cũng là các trưởng lão trong hội thánh tại Roma. Những thánh đồ ở với họ, hàm ý là những con dân chúa thường xuyên nhóm họp tại nhà của họ. Roma là kinh đô của đế quốc La Mã thời bấy giờ, với dân số khoảng 1 triệu người. Vì thế, hội thánh tại Roma có thể là một hội thánh lớn, có nhiều trưởng lão và có nhiều điểm nhóm là nhà của các trưởng lão. Có thể các người Phaolô gửi lời chào thăm từ câu 12 đến câu 15 đều là trưởng lão của hội thánh và dùng nhà của họ làm điểm nhóm của hội thánh. Câu 16. Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh. Các hội thánh của Đấng Christ chào các anh chị em. Phaolô đề nghị con dân chúa thời bấy giờ dùng nụ hôn thánh để chào lẫn nhau. Sự chào nhau bằng nụ hôn thánh được nói đến trong Corinto nhất đoạn 16 câu 20, Corinto nhì đoạn 13 câu 12, Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 26. Còn ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 14 thì sứ đồ Phi-e-rơ gọi là nụ hôn yêu thương. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 37 chúng ta thấy nói đến cái sự việc con dân chúa ôm hôn Phao-lô và khóc khi ông chia tay với họ tại thành Mi-lê. Nụ hôn là dấu hiệu thể hiện tình yêu. Hôn một người là thể hiện tình yêu của mình dành cho người ấy. Nhận nụ hôn của một người là thể hiện mình chấp nhận tình yêu của người ấy. Dân Trung Đông và một phần ở Âu Châu thời xưa có cái phong tục hôn hai bên gò má của nhau để thể hiện tình cảm dành cho nhau. Con dân chúa trong hội thánh ban đầu cũng có thói quen hôn lên má nhau như là một cách chào khi gặp mặt và khi chia tay. Nụ hôn thánh là nụ hôn không vì mục đích tìm kiếm cảm giác thỏa mãn tính dục, cũng không giả hình như là nụ hôn của Judas Iscariot dành cho Chúa. Ngày nay, phong tục hôn để chào nhau chỉ còn sót lại trong một số con dân chúa người Hy Lạp và người thuộc một số dân Trung Đông. Các hội thánh của Đấng Christ chào các anh chị em, có nghĩa là con dân chúa trong các hội thánh, biết tin Phaolô viết thư cho hội thánh tại Roma, cùng nhờ Phaolô gửi lời chào thăm của họ đến hội thánh ở tại Roma. Kính thưa Hội Thánh, qua 16 câu ở trong thư Roma đoạn thứ 16, từ câu 1 đến câu 16, mặc dù đọc qua thì thấy có vẻ khô khan và không có sự học hỏi gì nhiều cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta biết đối chiếu với những tài liệu trong lịch sử, với những ghi chép ở trong Hội Thánh và dành thời gian suy ngẫm thì rõ ràng chúng ta đã rút ra được rất là nhiều bài học quý báu. Tôi mong rằng bài học ngày hôm nay sẽ giúp đỡ nhiều cho quý bạn chị em về đời sống trong đức tin, về nếp sống trong Chúa của mình và nhất là mỗi một người trong chúng ta sẽ nhân cơ hội này để tự xét lại lòng mình rằng chúng ta từ khi biết Chúa, theo Chúa đã lao động cho Chúa như thế nào. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công của Thiên Chúa ở với tất cả quý bà anh chị em. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý bà anh chị em cùng với chúng tôi là tôi và Mỹ Linh, chúng ta dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý dâng lên Chúa bài thánh ca. Ngài đi cùng tôi, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Giêsu thật cao vời, cuộc sống thật phước hạnh trong Ngài. Trong thế dù có nhiều khó khăn, Ngài sẽ dìu tôi cùng đi. Đời tôi này dâng lên Chúa rồi, cuộc sống được Chúa hằng chu toàn. Lời Chúa tỏa sáng từng bước chân, ngàn lối Ngài đi cùng tôi. Tin Chúa mà phu chi hồn chẳng phai tàn, vẫn luôn còn. Tin Chúa thâm thiết đến muôn đời, khắc ghi lòng mãi không rời. Đời tôi an vui trong phước lành, cuộc sống dù có nhiều thăng trầm, Ngài vẫn dìu dắt từng bước chân. Lời Chúa là đèn soi đường đi. Ta không có phán dặn người sao, hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng, vì Thiên Chúa tự hữu hằng hữu của ngươi vẫn ở cùng ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi. Tình yêu Giêsu thật cao vời, cuộc sống thật phước hạnh trong Ngài. Trần thế dù có nhiều khó khăn, Ngài sẽ dìu tôi cùng đi. Tôi này dâng lên Chúa rồi, cuộc sống được Chúa hằng chu toàn. Lời Chúa tỏa sáng từng bước chân, ngàn lối Ngài đi cùng tôi. Tin Chúa mà phu chi hồn chẳng phai tàn, vẫn luôn còn. Tin Chúa thâm thiết đến muôn khắc ghi lòng mãi không rời. Đời tôi an vui trong phước lành, cuộc sống dù có nhiều thăng trầm, Ngài vẫn dìu dắt từng bước chân. Lời Chúa là đèn soi đường đi, Ngài sẽ dìu tôi cùng đi. Lối Ngài đi cùng tôi.
Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.